Có nhiều cung bậc đau buồn trong bối cảnh di cư, ngoài những căng thẳng do cú sốc văn hóa ban đầu và nỗi nhớ nhà, hoặc là những khó khăn do rào cản ngôn ngữ gây ra, nhiều di dân và người tị nạn phải trải qua một chuỗi những mất mát hữu hình và vô hình, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hạnh phúc và các mối quan hệ của họ. Tiến sĩ Brant Blasky, trưởng nhóm lâm sàng Beyond Blue, cho biết nỗi đau do di cư có thể biểu hiện theo rất nhiều cách.
It can be psychological, sort of sense of sadness.
Một loại cảm giác buồn bã, hoặc sốc, hoặc tức giận, hoặc tội lỗi. Đó có thể là yếu tố thể chất, giấc ngủ kém, mệt mỏi, cảm giác suy sụp. Rất nhiều người đang đau buồn nhận thấy rằng đôi khi họ có những hậu quả thứ phát. Bạn muốn biết đó có thể là xung đột ở nhà, xung đột ở nơi làm việc, hoặc đôi khi là sử dụng rượu.
Đau buồn do di cư thường được kết hợp với sự mất mát mơ hồ, một loại mất mát không rõ ràng và không xác định được. Bản chất của sự mất mát này có nghĩa là cảm xúc trở nên khó nắm bắt.
Khi ai đó đau buồn và họ đã trải qua một số mất mát, thông thường thì sự mất mát đó rất dễ nhận biết. Bạn mất người thân hoặc thú cưng, mất việc làm hoặc mất nhà. Điều đó rất dễ nhận biết. Và bạn buồn, bạn tức giận và buồn bã, nhưng nó có cảm giác khép lại về điều đó. Trong khi đó, mất mát mơ hồ xảy ra khi có một mức độ nào đó không rõ ràng về mất mát. Vì vậy, rất khó để kiểm soát nỗi đau đó và chấp nhận mọi thứ.
Tiến sĩ Blasky giải thích rằng những người di cư thường trải qua nhiều mất mát cùng một lúc. Điều này có thể cảm nhận được sâu sắc hơn ngay sau khi họ đến nơi, thời điểm của những sự điều chỉnh lớn.
Things like geographic separation from everything.
Những thứ như sự cách biệt về địa lý với mọi thứ họ biết, có thể là việc thích nghi với khí hậu khác. Họ có thể thấy ý thức về bản sắc của họ thay đổi, thấy địa vị xã hội của mình tụt dốc. Một số người di cư, người tị nạn của chúng tôi đã phải trải qua một cuộc đấu tranh khắc nghiệt để sinh tồn và một số sự kiện rất đau thương đã xảy ra với họ. Họ cũng gặp khó khăn về giao tiếp. Tất cả mọi thứ từ ngôn ngữ trang trọng cho đến những câu nói đùa hàng ngày.
Nhà tâm lý học lâm sàng sinh ra ở Uruguay, George Arroch là giám đốc điều hành của dịch vụ điều trị và phục hồi cho những người sống sót sau tra tấn và chấn thương, một tổ chức cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho những người tị nạn. Ông tin rằng nỗi đau di cư thường bắt đầu từ sự kết hợp của cả mất mát thực tế và không thể định lượng, chẳng hạn như là mất đi cảm giác quen thuộc, gắn bó với nơi ở và thuộc về các mạng lưới xã hội.
Chúng ta có thể đau buồn với bạn bè, người thân, những người mà chúng ta yêu thương, những nơi mà chúng ta yêu mến, và đó là những nỗi niềm về những thứ hữu hình mà chúng ta đã bỏ rơi lại phía sau và không còn được tiếp cận. Nhưng nỗi đau di cư, tôi nghĩ cũng liên quan đến những thứ ít hữu hình hơn. Những thứ như danh tính và địa vị mà chúng ta từng có, hoặc trong môi trường chính thức như công việc liên quan đến những gì bạn được công nhận ở quốc gia của mình, nhưng cũng là tình trạng không chính thức bạn có thể đã có trong mạng lưới xã hội của bạn.
Ông Arosh nói thêm rằng, trong một số trường hợp, nỗi đau di cư của một người liên quan đến việc lý tưởng hóa những gì có thể xảy ra nếu ở lại quê nhà.
Có sự đau buồn khi di cư vì những ảo tưởng hoặc tưởng tượng của bạn về những gì bạn có thể đạt được hoặc làm được nếu bạn ở lại quê nhà. Nhiều điều trong số đó không nhất thiết phải hợp lý, và nhiều người đôi khi cảm thấy tội lỗi khi cảm thấy như vậy, bởi vì họ có thể thấy rằng trên thực tế có lẽ họ sẽ tốt hơn ở đất nước mới. Họ có những bạn bè mới, họ có thể có hoàn cảnh kinh tế tốt hơn, có thể có những thứ mà trước đây họ không có.
Ông nói rằng có một vấn đề khác có thể nảy sinh, đặc biệt là đối với những người di cư do kinh tế hoặc là người tị nạn. Đó là cảm thấy buồn bã khi đạt được thành tích hoặc là không thể bày tỏ sự đau buồn của họ một cách cởi mở do cảm giác tội lỗi hoặc là do sự kỳ thị.
Họ có thể cảm thấy tội lỗi khi than phiền về những mất mát của họ, trong khi những người thân yêu vẫn còn ở quê hương đối mặt với những tình huống tồi tệ hơn nhiều, thường là tình huống nguy hiểm, và đó có thể là vấn đề, bởi vì bất cứ khi nào bạn cảm thấy điều gì đó và bạn không nói ra và thừa nhận nó, thì bạn sẽ khó suy nghĩ về nó một cách hợp lý và xử lý tình huống hơn. Và vì vậy, nó có thể bắt đầu ảnh hưởng đến bạn. Điều quan trọng là phải thừa nhận nó để có thể vượt qua.
Kamal Sama là giám đốc điều hành của Resilum, một công ty tư vấn cung cấp khả năng lãnh đạo chiến lược và đào tạo khả năng phục hồi. Ông nói rằng khi mới đến Úc, ông đã gặp khó khăn trong việc hiểu mình phù hợp với nơi nào. Theo thời gian, ông đã học được cách đối phó với cảm giác bị thay đổi bằng cách chấp nhận danh tính của mình đã thay đổi. Mặc dù ông Sama thừa nhận việc tái tạo các không gian văn hóa và hòa nhập với những người có cùng hoàn cảnh xuất thân có thể mang lại sự thoải mái và chắc chắn hơn cho những di dân mới, nhưng ông tin rằng việc cởi mở với những người mới và trải nghiệm mới cũng rất là quan trọng.
Tôi nghĩ rằng có những cơ chế đối phó tích cực và những cơ chế sao chép tiêu cực. Các cơ chế đối phó tích cực xoay quanh việc khám phá bản thân trong môi trường mới, buông bỏ những thứ có thể không phù hợp với bạn, tiếp nhận những ý tưởng mới và khái niệm mới giúp bạn phát triển. Những điều tiêu cực là khi bạn gắn bó với nhóm của riêng mình và không bị thách thức, cố gắng giữ chặt mọi thứ hoàn toàn như tại thời điểm bạn rời đi. Tôi nghĩ việc thử thách bản thân với những ý tưởng mới, khám phá bạn là ai và thực sự khám phá bản sắc của bạn trong một nền văn hóa khác là điều thực sự quan trọng.
Các chuyên gia sức khỏe tâm thần cho biết một số di dân thường xuyên trải qua cảm giác không chắc chắn và lẫn lộn. Điều này có thể góp phần gây ra sự chậm trễ trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống, có thể cản trở sự ổn định trong tương lai của họ. Việc thiếu mạng lưới hỗ trợ thường khiến họ cảm thấy cô đơn, lo lắng và dễ tức giận hơn. Kamal Sharma, được đào tạo như là một nhà sư, nói rằng việc tham gia vào nền văn hóa địa phương và tìm cách hòa nhập là một cách để khắc phục những vấn đề này. Trong trường hợp của ông đã làm được điều đó nhờ tham gia vào các môn thể thao đồng đội. Tuy nhiên, ngoài việc thực hiện các bước thực tế, chẳng hạn như là tham gia một hoạt động hoặc là một câu lạc bộ, tập thể dục hoặc thiền định, nhiều người có thể thực hiện một số cách tiếp cận mang tính triết học hơn, tùy thuộc vào sở thích theo phương pháp phương Đông hay phương Tây hơn.
Tài liệu phương Tây mà tôi đã xem là tài liệu về quản lý thay đổi, phát triển mạnh trong khi thay đổi. Điều đó bảo đảm rằng bạn có thể thích nghi với sự thay đổi. Tôi nghĩ rằng ở một mức độ nhất định thì đó là một công trình của phương Tây. Điều mà chúng ta tập trung vào là tạm thời, bởi vì sự thay đổi đòi hỏi bạn phải đi từ trạng thái ổn định này sang trạng thái ổn định khác. Sự tạm thời là cách bạn lướt sóng và tận dụng lợi thế của dòng chảy cuộc sống. Vì vậy, đối với tôi, chấp nhận sự tạm thời là cách làm mạnh mẽ hơn nhiều.
Cho dù niềm tin cá nhân là gì, các chuyên gia sức khỏe tâm thần khuyên rằng mọi người nên rèn luyện khả năng tự nhận thức của mình. Điều này có nghĩa là kiểm tra xem quý vị đang cảm thấy thế nào và liên hệ để được giúp đỡ nếu cảm thấy quá tải. Tiến sĩ Blasky giải thích rằng, mặc dù các triệu chứng mất mát ở di dân thường đến rồi đi trong nhiều năm, nhưng sự đau buồn kéo dài, không được kiểm soát, có thể phát triển thành một điều gì đó nghiêm trọng hơn.
Họ thường hỏi, tôi đang đau buồn hay là đang bị một tình trạng sức khỏe tâm thần? Có lẽ tôi bị trầm cảm. Những dấu hiệu cảnh báo đặc biệt là nếu triệu chứng diễn ra hàng tháng trời, nếu có cảm giác tuyệt vọng và nặng nề hơn, cảm thấy buồn bã hay tuyệt vọng về mọi thứ, cảm thấy không còn tia sáng nữa. Một điều khác mà tôi xem xét là nó có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ không? Khả năng của họ để giữ các mối quan hệ, để làm việc, để giao tiếp xã hội là như thế nào?
Nếu quý vị đang chịu đựng những triệu chứng cấp tính đó, hãy đến gặp bác sĩ gia đình hoặc là gọi đến đường dây nóng về sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như là Lifeline hoặc là Beyond Blue. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe tâm thần cho rằng điều quan trọng là phải cho phép bản thân cảm nhận và hiểu về sự mất mát của mình khi cần thiết. Trải qua đau buồn không có nghĩa là yếu đuối hay là thiếu can đảm. Không có công thức đơn giản nào để quản lý cảm giác mất mát. Đó là việc cá nhân và phức tạp. Vậy thì nỗi đau di cư có thể chấm dứt được không? Hay là những người di cư phải học cách sống chung với nó?
Đó là một câu hỏi hay. Ở một mức độ nhất định, bất kỳ mất mát nào cũng là chấn thương và có thể được giải quyết theo hai cách. Chữa trị các triệu chứng của chấn thương hoặc là chữa lành chấn thương. Tôi muốn nói rằng chúng ta cần đồng thời chữa trị các triệu chứng mất mát do di cư, nhưng cũng vừa chữa lành nỗi đau. Điều quan trọng là buông bỏ cái cũ và nhường chỗ cho cái mới. Lựa chọn là một phần quan trọng của quá trình chữa bệnh. Từ chữa lành có nghĩa là trở lại bình thường. Vì vậy, bạn bắt đầu trở lại bình thường trong một môi trường mới.
Nếu cần hỗ trợ về tinh thần, quý vị có thể liên hệ với Lifeline theo số 131114 hoặc là Beyond Blue theo số 1800 22 46 36.